Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 14 tháng 7, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Sự bất lực của cộng đồng quốc tế. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, người cựu giúp việc của Đức Thánh Cha, ông Paolo Gabriele, tiếp tục bị tạm giam thêm vài ngày nữa, theo quyết định của thẩm phán. Ông Gabriele bị hiến binh Vatican bắt ngày 23 tháng 5 về tội lấy cắp và tàng trữ bất hợp pháp các thư từ tài liệu mật từ căn hộ của Đức Thánh Cha. Ngày 12 tháng 7 vừa qua là hạn chót 50 ngày tạm giam. Theo luật của Vatican, việc tạm giam này có thể kéo dài thêm 50 ngày nữa. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí trưa ngày 12 tháng 7 vừa qua, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, thẩm phán điều tra ông Piero Antonio Bonne đã quyết định gia hạn thời gian tạm giam bị can thêm vài ngày nữa, vì ông còn phải thu thập một vài chứng từ. Tiếp đến sẽ có các cuộc hỏi cung chính thức. Tất cả những điều này sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày kể từ 11 tháng 7. Vì thế, cha Lombardi nói, trong tuần tới đây và đầu tuần lễ kế tiếp, thẩm phán điều tra sẽ kết thúc giai đoạn thu thập thông tin cũng như các cuộc thẩm vấn ông Gabriele và sẽ quyết định về việc tạm giam đương sự. Cha Lombardi bác bỏ tin của một số báo chí Italia cho rằng ông Gabriele lâm vào một tình trạng tâm lý đáng lo âu. Và cha nói, tôi có những yếu tố thông tin trấn an hơn. Luật sư bênh vực Gabriele là ông Carlo Fusco cho biết thân chủ của ông vẫn thanh thản, được an ủi nhờ kinh nguyện và ở trong một tình trạng sức khỏe yên hàn, không đáng lo ngại. Linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết trong tiến trình điều tra, thẩm phán của Vatican không hề yêu cầu nhà chức trách tư pháp Italia điều tra dùm về người nào. Cho đến nay, người duy nhất bị điều tra vẫn là ông Paolo Gabriele. Cha Lombardi thông báo, Ủy ban Ba Hồng Y điều tra về những vụ thất thoát tài liệu tại Vatican do Đức Hồng Y Julian Herran làm chủ tịch, dự kiến sẽ kết thúc công việc trong tuần này và chuẩn bị phúc trình đầu tiên để đệ lên Đức Thánh Cha trong tuần lễ tới đây.
Cũng trong cuộc họp báo, Linh Mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, trong những ngày hè này, Đức Thánh Cha tiếp tục viết để hoàn tất cuốn thứ ba trong bộ sách của Ngài về Đức Giêsu thành Nazareth. Cho đến nay, Ngài đã hoàn thành và cho xuất bản hai cuốn trong bộ sách này, lần lượt với tựa đề Từ phép rửa tại sông Jordan tới biến cố hiển dung, ấn hành năm 2007, và cuốn Từ lúc vào thành Jerusalem cho đến khi sống lại, ấn hành năm 2011. Giờ đây, Ngài đang soạn cuốn thứ ba về thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng đang chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Ngài tại Liban vào trung tuần tháng 9 tới đây với việc công bố tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông, cũng như chuẩn bị diễn văn cho các sinh hoạt sắp tới như khai mạc năm Đức Tin vào ngày 11 tháng 10 năm nay. Cha Lombardi không loại trừ giả thuyết Đức Thánh Cha có thể viết một thư mới cho các giám mục trên thế giới về vấn đề huynh đoàn Thánh Pio X gồm những đồ đệ của Đức Tổng giám mục Lefebvre có thể tái hiệp nhất với tòa thánh. Cha nói, chúng ta đã thấy Ngài đã viết thư như vậy sau khi giải vạ tuyệt thông cho bốn giám mục thuộc huynh đoàn này. Này, nếu muốn, Ngài cũng làm như vậy và đó là một dấu hiệu tinh thần và là một hướng dẫn cho mọi người. Sau cùng, trong cuộc họp báo, cha Lombardi bày tỏ sự lo âu của tòa thánh về số phận của đức cha Tadeo Mã Đại Thanh, giám mục phụ tá giáo phận Thượng Hải, đang bị nhà nước Bắc Kinh quản thúc sau khi thụ phong giám mục với phép của tòa thánh và tuyên bố không hợp tác với Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc nữa. Cha Lombardi nói, Thứ Bảy tuần trước, mùng 7 tháng 7, việc chịu chức giám mục hợp pháp của Đức Cha Mã với sự chấp thuận của chính quyền là một lý do để hy vọng. Nhưng nay, chúng ta đang đứng trước một tình trạng không tích cực vì Đức Cha bị giam ở chủng viện và chúng tôi không có tin tức gì về vấn đề này. Tại Trung Quốc, nhà nước không luôn hiểu rõ sự phân biệt giữa lĩnh vực chính trị và lĩnh vực tôn giáo. Giáo hội là một thực tại tinh thần và không muốn xen mình vào việc chính trị, trong khi những người khác nghĩ rằng nhà nước phải xen mình vào nội bộ của giáo hội.
Kinshasa, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo bên Phi Châu bày tỏ kinh hoàng vì chiến tranh tái diễn tại vùng Bắc và Nam Kivu ở mạn đông nước này. Trong tuyên ngôn công bố hôm 12 tháng 7 vừa qua, các giám mục Congo tố giác kế hoạch ban căng hóa đất nước đang được thi hành dưới nhiều hình thức. Về mặt kinh tế, kế hoạch này được thi hành qua các hệ thống khai thác bất hợp pháp các quặng mỏ và tài nguyên thiên nhiên của Congo. Về mặt chính trị, người ta thấy có sự gia tăng các nhóm dân quân và các nhóm ngoại quốc võ trang, giết hại, hãm hiếp và cướp bóc dân chúng, tạo nên một sự cưỡng bách dân chúng di tản và chiếm đóng lãnh thổ một cách bất hợp pháp. Về vấn đề này, Hội đồng Giám mục Congo bày tỏ sự cảm thông với dân chúng bị nạn, nạn nhân của các cuộc chiến bất công và không thể biện minh được. Tuyên ngôn của các giám mục Congo cũng tái khẳng định sự thống nhất lãnh thổ và không thể phân chia được trong biên giới đã được cộng đồng quốc tế nhìn nhận hồi năm 1960, và các vị nói rằng sự toàn vẹn lãnh thổ của Congo là điều không thể thương thuyết. Các giám mục loan báo những hoạt động tại tất cả các giáo xứ và các văn phòng tuyên ý người Congo ở nước ngoài để quyết liệt phủ nhận kế hoạch ban căng hóa đất nước. Các vị kêu gọi các nước láng giềng đừng xen mình vào nội bộ hoặc gây hấn chống lại Congo, đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc và các nước yêu chuộng hòa bình hãy góp phần chấm dứt chiến tranh tại miền Kivu và mau lẹ áp dụng các nghị quyết đã đề ra.
Indianapolis, quan hệ giữa Anh giáo tại Hoa Kỳ với Công giáo và các giáo hội Anh giáo khác gặp thêm khó khăn vì Anh giáo tại Mỹ quyết định cho chúc hôn cho những người đồng phái. Ngày 9 tháng 7 vừa qua, với 111 phiếu thuận và 41 phiếu chống, Viện Giám mục của Anh giáo Mỹ đã thông qua các tài liệu phụng vụ để dùng trong các buổi lễ chúc hôn cho các cặp đồng phái, trong khi chờ đợi Thượng Hội đồng Giám mục của giáo hội này nhóm họp 3 năm một lần. Hôm sau đó, mùng 10 tháng 7, Viện các đại biểu của Anh giáo Mỹ cũng bỏ phiếu chấp thuận các văn bản phụng vụ vừa nói. Đức cha Brian Farrell, người Mỹ, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô nói rằng, quyết định trên đây của Anh giáo Hoa Kỳ là một chướng ngại rất lớn trên con đường hiệp nhất các tín hữu Kitô. Quyết định đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc đối thoại giữa Anh giáo và Công giáo tại Mỹ, cũng như đe dọa những thành quả đã đạt được nhờ Ủy ban Quốc tế đối thoại giữa Anh giáo và Công giáo kể từ năm 1970. Sau 6 năm bị gián đoạn, cuộc đối thoại chính thức giữa Anh giáo và Công giáo đã được mở lại với một giai đoạn mới từ tháng 5 năm nay để thảo luận về quan hệ giữa giáo hội địa phương và giáo hội hoàn vũ, cũng như vấn đề truyền chức cho phụ nữ, các cặp đồng phái và hàng giáo sĩ đồng tính luyến ái. Quyết định trên đây của Anh giáo Hoa Kỳ cũng gây căng thẳng trong nội bộ của Anh giáo.
Caracas, cuộc đối thoại giữa giáo hội và nhà nước Venezuela được mở lại, và giáo hội loan báo sứ mạng làm trung gian hòa giải. Hôm 12 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Giám mục Venezuela đã kết thúc đại hội thứ 98. Trước đó 2 ngày, 3 đại diện của chính phủ gồm Phó Tổng thống Elias Yawa và 2 Bộ trưởng Nội vụ và Thanh niên đã đến gặp các giám mục và cảm ơn giáo hội vì các hoạt động chống bạo lực. Trong dịp này, Đức cha Mario Maronta, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela, nhắc chính phủ về những vấn đề cấp thiết đang đè nặng trên đất nước và khả thể cộng tác giữa giáo hội và chính quyền để chấm dứt các tệ nạn đó. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, qua cuộc gặp gỡ đó, chính phủ Venezuela mở lại quan hệ đối thoại và cộng tác với giáo hội. Trong 13 năm trước đây, chính phủ của Tổng thống Hugo Chavez có những quan hệ rất căng thẳng với giáo hội, nhất là hồi năm 2010. Vào tháng 10 tới đây sẽ có cuộc bầu cử tổng thống tại Venezuela. Trong số 7 ứng viên, có 2 người có hy vọng nhiều nhất là Tổng thống Chavez và lãnh tụ Enrique Capriles của phe đối lập. Đức Tổng giám mục Diego Padron của giáo phận Cumana, Chủ tịch Hội đồng giám mục Venezuela, khẳng định sứ vụ đầu tiên của giáo hội là làm trung gian hòa giải và tiếp tục công tác phục vụ để mưu ích cho toàn dân, không phân biệt một ai. Ngài cũng nhấn mạnh đến sự quan tâm của giáo hội đối với đời sống quốc gia để mang lại câu trả lời cho những vấn đề liên quan đến vận mệnh đất nước như nền dân chủ, tự do và an ninh.
Bruxelles, cuộc gặp gỡ thượng đỉnh kỳ 8 giữa các đại diện tôn giáo và các tổ chức Âu Châu đã tiến hành hôm 12 tháng 7 vừa qua tại Bruxelles, bên Bỉ, về đề tài tình liên đới giữa các thế hệ tiến về một khuôn khổ cho xã hội ngày mai tại Âu Châu. Cuộc gặp gỡ diễn ra theo lời mời của ông José Manuel Barroso, người Bồ Đào Nha, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu, và do ông Herman Van Rompuy, Chủ tịch Hội đồng Âu Châu, chủ tọa. Đề tài vừa nói được chọn vì năm nay 2012 được ấn định là năm Âu Châu về tuổi già tích cực và liên đới giữa các thế hệ. Trong đại hội mùa xuân năm nay, các giám mục thuộc Liên hội đồng Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là Comece, cũng đã bàn về đề tài này và nhắc nhở rằng các thế hệ không thể sống cho mình mà thôi, nhưng phải có thể cậy dựa vào nhau. Cuộc đối thoại và liên đới giữa các thế hệ già và trẻ chính là nền tảng sự phát triển các xã hội chúng ta về mặt nhân bản. Theo Đức cha André Joseph Léonard, Tổng giám mục giáo phận Malines Bruxelles, giải pháp duy nhất dài hạn để ra khỏi cuộc khủng hoảng dân số là nâng đỡ các gia đình bằng cách tạo điều kiện cho sự ổn định của gia đình. Điều này bao gồm việc đề ra những tiến bộ can đảm về chính sách thuế khóa, trợ cấp gia đình cho những người con thứ ba hoặc thứ tư, cũng như đề ra những biện pháp xã hội để bảo tồn sự quân bình giữa đời sống gia đình và đời sống nghề nghiệp. Đức cha Gianni Ambrosio, Phó Chủ tịch Comece, nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ Chúa Nhật như ngày nghỉ chung hàng tuần tại Âu Châu. Ngài nói, ngày nghỉ Chúa Nhật chung có tầm quan trọng cơ bản, nhất là đối với gia đình, đời sống thiêng liêng của các phần tử và cho các quan hệ giữa con người với nhau, giữa lòng gia đình cũng như với họ hàng và bạn hữu.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Nguyễn Hiền Nhu suy niệm lời Chúa.
Đọc lời Chúa. Người gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy. Không được mang lương thực, bao bì, tiền đồng để dắt lưng. Được đi dép, nhưng không được mang hai áo. Người bảo các ông. Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.
Marco kể cho chúng ta biết, thoạt đầu Chúa Giêsu gọi vài môn đệ theo Ngài. Sau đó, Ngài thiết lập nhóm 12 để họ ở với Ngài và chia sẻ sứ vụ của Ngài. Và giờ đây, Ngài sai họ đi rao giảng. Nhóm 12 sẽ xứng đáng với tước hiệu tông đồ, nghĩa là được sai đi thi hành sứ vụ mà sau này họ sẽ lãnh nhận. Khởi đầu, Chúa Giêsu sai các môn đệ đi từng nhóm hai người một. Đây không hiểu có phải là một tập tục Do Thái không? Theo luật Mô-xê, cần hai nhân chứng mới xác nhận được một lời khai. Tuy nhiên, con số hai cũng là biểu tượng của cộng đoàn, nghĩa là các thừa sai không làm việc đơn lẻ, mà làm việc theo từng nhóm. Các Kitô hữu sơ khai đã lập lại y hệt lối thực hành này của Chúa Giêsu. Trong công vụ tông đồ, các thừa sai luôn luôn đồng hành từng cặp với nhau. Phêrô và Gioan, Phaolô và Baraba, Giuđa và Sila. Chúa Giêsu cũng ban cho các thừa sai này một phần quyền năng của Ngài, đó là quyền trừ quỷ, như là một dấu chỉ xác thực rằng vương quốc Thiên Chúa đã được khánh thành. Điều đáng nhớ trước hết, các lệnh Chúa Giêsu truyền cho các thừa sai lại là các lệnh truyền dành riêng cho khách bộ hành. Tuy nhiên, các huấn lệnh ấy đặc biệt nhấn mạnh đến đức tính khó nghèo mà các thừa sai phải chứng tỏ cho mọi người thấy. Ngay cả những điều thiết yếu như bánh mì, tiền túi thì cũng sẽ chỉ được nhận lãnh như những quà tặng của những người mà họ ghé thăm. Phong thái họ cực kỳ đơn giản, giống như những lữ khách lòng không hề vướng bận. Các lời khuyên liên quan đến việc tiếp đãi còn đáng ngạc nhiên hơn. Là thừa sai đi rao truyền sứ điệp một cách vô vị lợi, nên họ có quyền được những gia đình họ ghé tiếp đón một cách vô vị lợi. Tuy nhiên, tin mừng không mang tính áp đặt, mà chỉ có thể được đón nhận trong tự do. Nếu thành phố này hay làng nào từ chối không đón nhận, thì người ta sẽ đi qua chỗ khác, nhưng đồng thời vẫn tôn trọng sự từ chối đó. Ở đây, Marco mô tả lại nghi thức xưa kia thường được dùng ở phương Đông, phủi bụi khỏi chân mình khi rời bỏ một nơi chốn thù nghịch để giấu tuyệt giao. Giống như Chúa Giêsu, nhóm 12 lên đường loan báo nước Thiên Chúa đã đến và mời gọi mọi người hoán cải. Giống như Ngài, họ cũng chứng thực lời nói của họ bằng việc ban phát những dấu chỉ để giúp người ta tin họ. Tin mừng phải luôn luôn được mang đến khắp mọi nơi bằng những phương tiện nghèo khó, được trao ban vô vị lợi. Tin mừng này mời gọi mọi lương tâm tự do đón nhận.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm thứ Ba mùng 10 tháng 7 vừa qua, Tòa án Quốc tế đã kết án thủ lãnh dân quân Congo, ông Thomas Lubanga, 14 năm tù vì tội bắt trẻ em xung vào đội ngũ dân quân chiến đấu. Bản án này đã được bà Rakhita Kumaraswamy, đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc về lĩnh vực trẻ em bị ép buộc xung chiến, định nghĩa là một quyết định lịch sử. Chỉ nội trong năm ngoái 2011, đã có hơn 11.000 trẻ em được giải thoát khỏi tình trạng buộc phải cầm vũ khí chiến đấu. Nhưng Liên Hợp Quốc khẳng định rằng vẫn còn cả 100.000 trẻ em khác bị lạm dụng trong các cuộc chiến. Vấn đề bây giờ là phải làm sao để xác định rằng bắt buộc và dùng các trẻ em như là binh sĩ chiến đấu là một tội phạm và không một ai có thể nói rằng mình không biết điều này. Và mục tiêu của Liên Hợp Quốc là làm sao để từ nay cho đến năm 2015 sẽ không còn thiếu niên nào bị ép gia nhập quân ngũ nữa. Hiện nay vẫn còn nhiều thiếu niên phải cầm súng chiến đấu trong hàng ngũ dân quân Taliban Hồi giáo tại Afghanistan. Phiến quân Congo của Bosco Ntaganda lãnh đạo hay trong hàng ngũ phiến quân Hồi giáo Shebab ở Somali, Ansar Dine ở Mali. Nhiều trẻ em khác cũng bị ép gia nhập các nhóm khủng bố Hồi giáo hay là các lực lượng dân quân vũ trang tư nhân. Theo bà Kumaraswamy, hiện tượng buộc trẻ em gia nhập quân ngũ không phải là điều mới mẻ, tuy rằng cộng đồng thế giới chỉ mới chú ý đến hiện tượng này từ khoảng 20 năm nay. Trong nhiều cuộc chiến, người ta dùng đến ma túy để điều khiển các trẻ em nổi loạn chống lại cha mẹ, gia đình. Các thiếu nữ bị ép trở thành nô lệ tình dục và đồng thời cầm súng chiến đấu. Nhiều quốc gia từng dùng trẻ em trong chiến trận để chấm dứt tệ nạn này, chẳng hạn như Uganda, ngày nay đang trở thành một nước tiên phong trong lĩnh vực không dùng thiếu nhi trong quân đội. Vấn đề khó khăn đến từ các nhóm dân quân Hồi giáo quá khích như Shebab hay là Taliban. Các nhóm này chối bỏ các thỏa hiệp của cộng đồng quốc tế và từ chối mọi thương thuyết thảo luận. Giải pháp duy nhất có thể đem lại kết quả là huy động ý thức dân chúng địa phương và công khai tố giác những tệ nạn này. Bà Kumara Swami cho biết, chính giải pháp vừa nói đã giúp giảm bớt nhiều các cuộc tấn công các trường học tại Afghanistan. Bà sẽ mãn nhiệm kỳ 6 năm trong chức vụ đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc về lĩnh vực trẻ em, bị ép buộc xung chiến vào cuối tháng 7 này.
Trong tuần qua, các cuộc vượt biển của người di dân tị nạn Phi Châu tìm đường vào Âu Châu đã lại dồn dập diễn ra lợi dụng thời tiết nóng đẹp mùa hè. Đêm thứ Ba mùng 10 tháng 7, khoảng 50 người di dân đổ bộ lên tỉnh Siracusa, đảo Sicilia. Trong cùng những giờ phút ấy, cảnh sát tài chánh Italia bắt gặp một chiếc thuyền buồm chở hơn 25 người trên biển Ionio trước vùng Calabria, đa số là người Syria với nhiều phụ nữ và trẻ em. Một đợt đổ bộ khác gồm trên 70 người di dân thuộc nhiều quốc tịch khác nhau diễn ra cũng tại Calabria, Nam Italia. Nhưng hôm thứ Tư, 11 tháng 7, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cũng đã công bố một thảm kịch xảy ra những ngày trước đó tại Địa Trung Hải. Cách đây khoảng 15 ngày, 54 người, hầu hết là người Eritrea, đã chồng chất nhau trên một con tàu cao su khởi hành từ Libya định sang Italia. Khi đến gần bờ biển Italia, gió đổi hướng và đẩy con tàu ra xa ngoài khơi, khiến tàu đi lạc. Điện thoại vệ tinh lại bị hư, khiến họ không thể gọi cầu cứu. Tàu lại bắt đầu xì hơi. Quá khát nước, người trên tàu bắt đầu uống nước biển mặn chát và chết dần mòn. Khi được ngư dân trên một con tàu Tunisia cứu, thì cả nhóm 14 người chỉ còn lại một người duy nhất sống sót nhờ bám vào xác tàu cao su bị xì hết hơi. Người còn sống sót này đã mất 3 người thân cùng đi trên tàu. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc nhắc nhở rằng, chỉ nội trong những tháng đầu năm 2012 này, đã có 1.300 người từ Libya đổ bộ vào Italia và khoảng 170 người khác chết hoặc mất tích trên đường vượt biển. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Gabriele Del Grande thuộc tổ chức Fortress Europe chuyên quan sát nạn nhân hiện tượng di dân vào Âu Châu này nhận xét rằng, thật khó tin được là suốt 15 ngày trôi trên biển cả, ở một vùng biển có nhiều tàu bè qua lại như Địa Trung Hải, mà con tàu gặp nạn nói trên lại không gặp một chiếc thuyền cứu tinh nào cả. Đáng lý ra đây phải là vùng biển quốc gia, có sự giám sát của các lực lượng hải quân, cảnh sát tài chánh, các đoàn tuần duyên v.v. Ông Andrea Riccardi, Bộ trưởng Bộ Cộng tác của chính quyền Italia nhấn mạnh rằng, thảm kịch di dân mới này nêu bật sự cần thiết phải gia tăng nỗ lực đối thoại và chính sách cộng tác với các nước ven bờ Địa Trung Hải, nhất là với các quốc gia vừa đi qua mùa xuân Ả Rập. Ông Riccardi cũng là người đồng sáng lập cộng đồng Thánh Egidio, chuyên hoạt động thiện nguyện quốc tế. Cũng liên quan đến thảm kịch 54 người di dân chết vì đói khát trên biển cả này, cha Giovanni Lamana, dòng tên, giám đốc trung tâm Astali chuyên đón tiếp người tị nạn, nói, đây là một thảm kịch làm cho chúng ta chấn động. Lại một lần nữa, chúng ta phải đếm những xác người chết trên đường vượt biển vào Âu Châu. Cái chết của 54 con người khốn khổ này làm nổi bật bao nhiêu câu hỏi đang cần được giải đáp. Một lần nữa, trung tâm Astali nhắc nhở tầm quan trọng và sự ràng buộc của các nguyên tắc hải hành. Không ai được quyền làm ngơ, không cứu giúp những con tàu gặp khó khăn. Đó là đòi buộc của luật biển và của ý nghĩa nhân bản sơ cấp nhất.
Tại Ấn Độ, có một ngân hàng dành cho trẻ em bụi đời để giúp các em biết tiết kiệm và đầu tư tiền để dành. Ngân hàng ấy có tên là Children's Development Khazana, Ngân hàng Phát triển Trẻ Em Khazana, trong tiếng Hindi có nghĩa là kho tàng. Ngân hàng được thành lập hồi năm 2001 tại New Delhi và hiện lan rộng khắp nước và vượt ra ngoài biên giới Ấn Độ với 300 trụ sở tại Ấn, Nepal, Bangladesh, Afghanistan, Sri Lanka và Kyrgyzstan. Chỉ riêng tại thủ đô New Delhi, ngân hàng có 12 trụ sở với trên 1.000 khách hàng tuổi từ 9 đến 17. Các cửa ngân hàng thường được đặt tại các trung tâm tiếp đón, nơi trẻ bụi đời có thể được ăn uống ngủ nghỉ miễn phí và được cho học hành như ở trường. Các trụ sở này đều do trẻ em tự điều khiển và cứ mỗi 6 tháng các khách hàng lại họp nhau bầu lên 2 nhân viên hữu trách thiện nguyện. Karan, một trong 2 nhân viên này, hiện nay giải thích rằng những trẻ em ăn xin không được quyền mở chương mục, chỉ có những người sống bằng một nghề nghiệp lao động mới được nhận làm khách hàng mà thôi. Suốt ngày, Karan sống bằng cách rửa bát đĩa trong các tiệc cưới hay là lễ lạc. Chiều tối thì em ngồi sau ghi xe ngân hàng nhận tiền khách hàng đến gửi và ghi sổ sách chương mục. Tiền gửi tiết kiệm sẽ được lời 5%. Khi có một khách hàng muốn rút tiền thì Karan phải hỏi lý do. Và nếu tất cả các nhân viên điều hành khác đồng ý thì khách hàng ấy sẽ được trả tiền. Một người lớn sẽ giám sát mọi hoạt động này và sau đó thu tiền đem đi gửi ở một nhà băng thường. Sáng kiến thành lập ngân hàng cho trẻ em này do một hội thiện nguyện đề ra với mục đích giúp các em ý thức rằng các em có thể xây dựng tương lai chính mình. Các em thường làm việc lao động như trẻ dọn bàn hay là gác gian, nhưng không có chỗ cất giấu tiền để dành nên thường bị cướp bóc. Chính quyền Ấn trên giấy tờ cấm trẻ em lao động, nhưng mà trên thực tế thì hàng triệu trẻ em Ấn không có cách nào khác để tự nuôi thân và có khi nuôi cả gia đình các em nữa. Chẳng hạn như Samir, 14 tuổi, em đã bỏ nhà trốn đi cách đây 3 năm lúc mới 11 tuổi vì bị cha đánh đập sau khi ăn trộm một món đồ. Trong nhiều ngày sau đó, em Samir lang thang đầu đường, xó chợ, ngủ ngoài nhà ga xe lửa, bị cảnh sát đánh đuổi vì bọn bất lương hành hạ. Samir muốn về nhà nhưng xấu hổ không dám về. Ngày nay em Samir làm việc trong một xí nghiệp nhỏ, ăn ngủ trong một trung tâm đón tiếp và có một chương mục với khoảng 4.000 rupee, tức là 70 Mỹ Kim. Samir định sẽ mua một chiếc đồng hồ và một áo sơ mi gửi về tặng bố để xin lỗi, cầu mong rằng bố sẽ tha tội cho và cho Samir được trở về nhà. Ram, em trai 17 tuổi thì cương quyết dành tiền hầu mở một xí nghiệp nhỏ. Em Ram đang làm nghề bán nước chè ở nhà ga New Delhi. Mỗi ngày Ram được lời khoảng 1 Mỹ Kim và chiều tối sau khi dẹp hàng, em Ram đến ngân hàng gửi ít lật một nửa số tiền kiếm được, mong sớm đến ngày đủ vốn để lập nghiệp. Và đây là một ý thức rất tích cực giúp các trẻ em bụi đời tại Ấn Độ đang trên đường trưởng thành.
Hôm 9 tháng 7 vừa qua, công ty Guna chuyên chế tạo dược phẩm nổi tiếng tại Italia đã tung ra chiến dịch một chiếc mùng cứu sự sống tại Phi Châu, với mục đích chính là phân phát mùng chống muỗi tại những khu vực nghèo nàn nhất Phi Châu, nơi bệnh sốt rét lan tràn mạnh trong dân chúng. Ngoài mục đích chính là cứu mạng sống của trẻ sơ sinh và ngăn ngừa sự lan tràn của bệnh sốt rét, chiến dịch này còn nhắm đến việc cung cấp công ăn việc làm cho người dân địa phương, bởi vì những chiếc mùng này sẽ được may cắt tại thị trấn Kubri thuộc Burkina Faso, theo một chương trình cộng tác với Hiệp hội Vô vụ lợi Watinoma địa phương. Số mùng sản xuất sẽ được phát cho các sản phụ vùng Kubri. Ngoài ra, chiến dịch này còn nhắm mục tiêu giúp dân chúng địa phương ý thức rõ ràng hơn về đề tài giáo dục y tế qua những quy tắc sơ đẳng có thể thăng tiến những điều kiện cuộc sống của họ. Chiến dịch một chiếc mùng cứu sự sống được công ty Guna quảng bá trên toàn hệ thống các tiệm bán dược phẩm và bất cứ ai muốn cũng có thể đóng góp vào chiến dịch này trong 3 tháng 6, 7 và 8 tới đây. Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Sự bất lực của cộng đồng quốc tế.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày hôm qua đã có thêm 200 người khác trong tỉnh Hama bên Syria bị quân đội sát hại, đa số là thường dân không phương thế tự vệ. Đây đã là con số người bị giết trong một ngày cao nhất kể từ khi người dân Syria nổi dậy, đòi dân chủ ngày 13 tháng 3 năm ngoái 2011. Do ảnh hưởng của mùa xuân Ả Rập, nhân dân Syria liên tục xuống đường biểu tình vì nạn nghèo đói, thất nghiệp, gian tham hối lộ, và đặc biệt là họ chống lại chính sách cai trị độc tài của Tổng thống Bashar al-Assad. Cho tới nay, số người bị thiệt mạng đã lên tới hơn 16.500. Số người bị mất tích khoảng 15.000 người, và có hơn 80.000 người phải di cư tị nạn. Trong đó, có 25.000 người đã chạy sang các nước láng giềng. Phe đối lập với Tổng thống Bashar al-Assad yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa ra một nghị quyết có tính cách bắt buộc chính quyền Damascus phải tuân hành. Trong khi đó, thì ông Al-Assad vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại lời tố cáo phe đối lập là các kẻ khủng bố. Người ta được biết là ngày 16 tháng 7 tới đây sẽ có cuộc hội kiến giữa ông Kofi Annan, nguyên Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên minh Ả Rập, và Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov tại Moscow. Mục đích của cuộc họp này là cùng nhau tìm ra một giải pháp cho cuộc nội chiến tại Syria. Như đã biết, vì các lý do lợi lộc chính trị, chiến thuật và thương mại, cho tới nay, Nga và Trung Quốc vẫn mạnh mẽ ủng hộ chính quyền Syria và bỏ phiếu chống mọi nghị quyết do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa ra, đặc biệt đối với khả thể can thiệp quân sự vào Syria. Từ nhiều thập niên qua, Syria là khách hàng mua khí giới rất trung thành của Nga, mỗi năm lên tới gần 2 tỷ Mỹ Kim. Cũng nhờ Syria mà Nga có được căn cứ quân sự tại hải cảng Tartus. Căn cứ này đã được xây cất trong thời chiến tranh lạnh giữa Liên Xô, Hoa Kỳ và các nước thuộc khối NATO, và hiện nay được Nga sử dụng để tái chiếm lại thế đứng trong vùng Địa Trung Hải. Tuy bị Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Âu Châu mạnh mẽ lên án đã vi phạm thỏa hiệp ngưng bắn ký kết với phe đối lập, cũng như đã vi phạm các quyền con người vì dùng các vũ khí nặng và bạo lực tàn sát thường dân, Tổng thống Al-Assad vẫn giả điếc làm ngơ và tiếp tục theo đuổi chính sách đàn áp, bắt chước thân phụ của ông, là người đã từng tàn sát 37.000 dân trong các cuộc nổi dậy hồi thập niên 1960. Theo một số quan sát viên tình hình quốc tế, Tổng thống Bashar al-Assad đang tận dụng sự chia rẽ và phân hóa nội bộ của các nhóm đối lập và chọn giải pháp chiến tranh, vì biết rằng trong tình trạng hiện nay, cộng đồng quốc tế chỉ giỏi đánh võ miệng, đưa ra lệnh cấm vận này cấm vận kia, nhưng không có khả năng thực sự can thiệp bằng quân sự, vì nó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho tình hình nóng bỏng của toàn vùng Trung Đông, vốn đã là một kho thuốc nổ rất nguy hiểm. Tổng thống Al-Assad biết rất rõ điều này, và ngay từ đầu ông đã dùng nó như con bài để đe dọa bất cứ sự can thiệp quân sự nào từ bên ngoài. Thật ra trong cuộc nội chiến hiện nay tại Syria, các hành động bạo lực và bắn giết đều do cả hai bên gây ra, chỉ có thường dân là bị kẹt giữa làn đạn. Trong các tháng qua, đã có nhiều binh sĩ đào ngũ và về phe đối lập, và thỉnh thoảng có cả các sĩ quan bỏ hàng ngũ quân đội nữa. Điển hình nhất là vụ tướng Munaf Delas, chỉ huy quân đội Syria trong tuần qua, đã xin tị nạn chính trị bên Pháp. Tướng Munaf Delas là con của tướng Mustafa Delas, cựu bộ trưởng quốc phòng của vua Hafez al-Assad, thân phụ của đương kim tổng thống Bashar al-Assad, và là bạn học hồi nhỏ của ông này. Nguồn tin từ Pháp cho biết tướng Munaf Delas đang có các tiếp xúc với phe đối lập tại Syria. Xem ra Tổng thống Bashar al-Assad chỉ đưa ra vài cải tổ cho có chuyện để trấn an dư luận quốc tế, nhưng nhất quyết gia tăng bạo lực để giành phần thắng, vì không phải người dân Syria nào cũng chống lại ông. Được sự hậu thuẫn hết mình của Nga và Trung Quốc, Tổng thống Bashar al-Assad biết rõ sự lưỡng lự của các nước trong Liên Hiệp Âu Châu đang vất vả chèo chống với cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh, và sự bất lực của Liên Hiệp Quốc nói nhiều làm ít vì không có các phương tiện và thực lực đáng kể nào, trong khi đó lại phải liên tục chịu áp lực của các cường quốc, và các cường quốc có quyền bỏ phiếu chống trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lại đều là các nước thường xuyên đã bán khí giới cho các nước Ả Rập vùng Trung Đông từ trước cho tới nay. Lý do sự bất lực của Liên Hiệp Quốc là ở đó.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Chúa ơi, này con đến, trích từ băng Vững bước tin yêu.
Chúa ơi, này con đến, Chúa đến khi thành ý muốn của Cha. Cristo cùng lẻ bởi người không mang tới, nhưng người đã mở tay tôi. Lễ toàn tiêu cùng lẽ ta tôi, người cũng không tội. Bây giờ tôi đã vừa Chúa ơi, này con đến Chúa. Giữa đại hội về ân tình Chúa, những điều Chúa làm cho con, sáng hồn con nguyện hiến trọn vẹn để tán dương Ngài, con nào đâu dám quên.
con loan chuyên giữa đại hội về ân tình Chúa, những điều Chúa làm cho con. Sáng hồn con nguyện hiến trọn vẹn để tán dương Ngài, con nào đâu dám quên.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Kinshasa. Hội đồng giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo bày tỏ kinh hoàng về chiến tranh tái diễn tại vùng Bắc và Nam Kivu ở mặt đông nước này. Caracas. Cuộc đối thoại giữa giáo hội Công giáo và nhà nước Venezuela được mở lại và giáo hội loan báo sứ mạng làm trung gian hòa giải. Indianapolis. Quan hệ giữa Anh giáo tại Hoa Kỳ với Công giáo và các giáo hội Anh giáo khác gặp thêm khó khăn vì Anh giáo tại Mỹ quyết định cho chúc hôn cho những người đồng phái. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix, tức là 30m30 và 11.980 kilosix, tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.